Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa, một lần nữa tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đại Nguồn Sống lại được đến với quý vị. Trong bài học hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục trình bày đề tài Phụ nữ và những cám dỗ trong đời sống. Và xin nói thêm về cám dỗ mà người phụ nữ thường gặp, đó là quá chú trọng đến vẻ đẹp bề ngoài. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có nói về 5 nguyên tắc người phụ nữ tin Chúa cần ghi nhớ và thực hành để không xem trọng vẻ đẹp bề ngoài. Trong 5 nguyên tắc đó, nguyên tắc thứ nhất là điều quý ông cần thực hành, đó là quý ông là chồng cần yêu thương, chấp nhận người vợ mà Chúa ban cho mình. Yêu thương, trân quý khi vợ còn trẻ, cũng như lúc vợ cao tuổi, ốm đau, cần được chăm sóc. 4 nguyên tắc còn lại là điều chị em chúng ta cần thực hành. Chúng tôi đã trình bày 2 nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần áp dụng. Đó là, thứ nhất, hãy nhớ mỗi chúng ta là con người quý giá trước mặt Chúa. Chính Chúa đã chọn và yêu thương chúng ta. Vì vậy, đừng so sánh mình với người đời hay tiêu chuẩn của đời. Điều thứ hai, vâng lời Chúa dạy, chúng ta không bắt chước đời hay làm theo người đời, cũng không ham mến những giá trị tạm bợ của đời. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ ba và thứ tư. Nguyên tắc thứ ba là hãy nhớ, mục đích của đời sống chúng ta là người tin Chúa, là càng ngày trở nên giống Chúa hơn. Và nguyên tắc thứ tư là người tin Chúa, chúng ta tìm kiếm những điều có giá trị lâu bền, vĩnh cửu. Đó là sống cho Chúa và cho phúc lợi của người khác. Bây giờ chúng tôi xin trình bày chi tiết điều thứ ba. Mục đích của chúng ta, những người kính yêu Chúa, là ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Là cơ đốc nhân, chúng ta đã được Đức Chúa Trời chọn và cứu chuộc qua cái chết hy sinh của Chúa Giê-xu, con độc sinh của Ngài, trên thập tự giá. Vì đã được chuộc bằng một giá rất cao, giá đó là mạng sống của chính Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời. Nên, là người tin Chúa, chúng ta cần theo đuổi mục đích cao quý mà Đức Chúa Trời định cho chúng ta trên đời tạm này. Đó là chúng ta phải ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời. Trong thư gửi cho tín hữu tại thành Roma, sứ đồ Phao-lô viết như vậy: vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Trích thư Roma chương 8 câu 29. Trong bản hiệu đính, câu này như sau: vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình bóng con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Lời dạy của sứ đồ Phao-lô cho thấy mục đích Đức Chúa Trời chọn và cứu chúng ta là để chúng ta trở nên giống như con yêu dấu của Ngài, là người anh cả trong gia đình của Chúa. Và đó chính là cứu Chúa Giê-xu. Vì mục đích cao quý Đức Chúa Trời đã định và trông mong nơi chúng ta, dung nhan hay vẻ đẹp bề ngoài là điều không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có càng ngày trở nên giống như Chúa Giê-xu, người anh cả trong gia đình của Chúa, với những mỹ đức giống như Ngài hay không. Sau khi tiếp nhận Chúa Giê-xu và mời Ngài bước vào đời sống, mục tiêu của chúng ta, nam cũng như nữ, là được đổi mới để trở nên giống như Chúa Giê-xu. Khi khâm phục hay tôn quý người nào, chúng ta thường muốn bắt chước người đó hoặc được trở nên giống như người đó. Kính yêu Chúa Giê-xu, chúng ta cũng cần đặt mục tiêu là bắt chước Chúa để được trở nên giống như Ngài. Vì Chúa Giê-xu là con người toàn hảo, là mẫu mực duy nhất cho chúng ta bắt chước. Nhưng Trở nên giống như Chúa Giêsu nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta sống và xử sự giống như Chúa khi Ngài sống trên trần gian này. Chúa sống một đời sống hy sinh, thánh khiết và nhân từ yêu thương. Chúa đối xử với mọi người bằng lòng nhân từ, khiêm nhường. Vì yêu thương, Ngài sẵn sàng hy sinh. Sống giống như Chúa nghĩa là chúng ta bắt chước Chúa, noi gương Chúa trong mọi sự. Chúng ta yêu điều Chúa yêu và ghét điều Chúa ghét. Sứ đồ Phao-lô khuyên người tin Chúa như vậy. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế. Trích thư Philip đoạn 2 câu 5. Tâm tình của Chúa cứu thế là tâm tình khiêm nhường, hạ mình, sẵn sàng hy sinh. Có cùng một tâm tình với Chúa, nghĩa là chúng ta phải sống yêu thương như Chúa, có tấm lòng khiêm nhường và trong sạch như Chúa. Kinh Thánh mô tả đức khiêm nhường hy sinh của Chúa Giêsu với lời như sau. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trích thư Philip đoạn 2, câu 6 đến câu 8 trong bản dịch hiệu đến. Thưa quý vị, một người dù là nam hay nữ, có sắc diện vóc dáng như thế nào, nhưng nếu đời sống đạo đức trong sạch, tính tình hiền hòa, chân thật, khiêm nhường và yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, chúng ta sẽ thấy người đó rất là đẹp. Cái đẹp trong tâm tính sẽ nổi bật và mọi người nhìn thấy. Đối với người phụ nữ, nét đẹp đó lại càng rõ ràng và rất là thu hút, khiến mọi người dễ dàng yêu mến và quý trọng những người đó. Tương tự như vậy, những chị em phụ nữ trong gia đình hay trong hội thánh mà có đời sống đoan trang, trinh chánh, tính tình hiền hòa, khiêm tốn, cư xử nói năng với mọi người cách ngọt ngào, đầy tình yêu thương và lúc nào cũng sẵn sàng hạ mình phục vụ, giúp đỡ người khác. Những phụ nữ đó dù ở tuổi nào, sắc diện như thế nào, ăn mặc đơn sơ đến đâu, cũng là những người rất đẹp trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Đó là vẻ đẹp nhân hậu, trong sáng, phát xuất từ tâm tình cao đẹp giống như Chúa Giêsu. Điều quý là vẻ đẹp này không phai tàn theo tuổi tác, nhưng ngày càng gia tăng. Người chung quanh càng tiếp cận, càng được thu hút bởi vẻ đẹp bề trong cao quý đó. Điều thứ tư chúng ta cần ghi nhớ và thực hành, đó là không làm theo đời và không chạy theo những giá trị tạm bợ của trần gian. Là người tin Chúa, chúng ta tìm kiếm những điều có giá trị lâu bền và vĩnh cửu. Đó là sống cho Chúa và cho phúc lợi của người khác. Kinh Thánh dạy, khi một người mời Chúa Giêsu bước vào đời sống và tiếp nhận Ngài, người đó thuộc về Chúa, chứ không thuộc về trần gian nữa. Vì thế, sẽ không sống như người trần gian. Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta là con dân Chúa lời sau đây. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Trích thư Roma chương 12 câu 2 theo bản dịch hiệu đến. Thưa quý vị, khi đã tin Chúa, chúng ta không làm theo đời, không bắt chước người đời. Không phải vì chúng ta muốn khác đời, nhưng vì muốn sống đẹp lòng Chúa là đấng đã yêu thương, đã chọn và cứu chúng ta ra khỏi trần gian tội lỗi này. Nếu thật sự yêu Chúa, chúng ta không thể nào yêu thích những gì người đời đeo đuổi hoặc yêu thích. Người đời cho sắc đẹp là quan trọng và giá trị, nên mọi người tìm kiếm và chạy theo sắc đẹp. đối với chúng ta là người mới trong Chúa, là công dân thiên quốc. Chúng ta biết nhan sắc hay vẻ đẹp bề ngoài chỉ là hư không và giả dối, nên chúng ta không xem trọng và không tìm kiếm. Đó là không làm theo đời. Thưa quý thính giả, trong bài kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày thêm những nguyên tắc quan trọng khác mà chúng ta cần ghi nhớ và áp dụng.